112. Người cúng dường pháp phải làm những gì cho đúng chân lý?
Người cúng dường pháp là cái người mà nghe những cái kinh điển đại thừa liễu nghĩa tối ưu thâm diệu. Những cái kinh điển đó người đời khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành. Mà cái người này, người nào đó nghe được, hiểu được, tin được và hành được đối với những cái kinh mà liễu nghĩa thượng thừa, thì người đó là người cúng dường pháp, gọi là chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Trong tất cả các thứ cúng dường pháp là như vậy đó. Cúng dường pháp như vậy đó là cái cách cúng dường ưu việt nhất. Ngoài ra nữa, người cúng dường pháp còn phải học những cái điều mà trong kinh gọi là pháp, gọi là tứ y pháp. Người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận với pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến. Đại chúng để ý tùy thuận với pháp nhân duyên, nghĩa là mình phải xác định bằng cái trí tuệ tư duy của mình để nhận thức cho rõ rằng là vạn pháp là do nhân duyên mà sanh, chứ không có do một cái đấng chủ tể, đấng thần quyền, đấng tối linh nào khác. Vạn pháp đều do nhân duyên nó cấu tạo hòa hợp mà sanh. Còn về phương diện thời gian thì vạn pháp, người đệ tử Phật phải tư duy, phải hiểu rằng vạn pháp không bao giờ sai chạy với cái đạo lý nhân quả. Hai cái mặt đó là cái người mà học đạo là phải hiểu cái đó, mà hiểu kỹ càng rõ ràng bằng cái trí tư duy, bằng cái nhận thức của mình, chứ không phải là nghe lời kinh nói sao rồi mình nghe vậy. Kinh nói sao mình nghe vậy tất nhiên là tức gọi là như thiết tu hành là đúng đấy, nhưng mà cái mà đúng như cái lời nói của kinh dạy đó rồi mình phải tư duy bằng cái hiểu biết của chính mình thì cái đó mới thật là quý. Tư duy quán chiếu coi có phải giả pháp do nhân duyên không, khi mà nhận xét rõ rồi thì thấy rằng là hữu tình thì do thất đại cấu tạo lại, hòa hợp lại mà nó thành, là địa thủy hỏa phong không kiến thức, bảy cái đại đó nó tác hợp lại, nó hòa hợp lại mà nó thành ra một cái loại chúng sanh gọi là hữu tình. Rồi bảy đại ra thiếu một đại nào cũng không thành được một chúng sanh hữu tình được. Thì cái đó học kinh Lăng Nghiêm thì các vị tư duy như vậy hiểu rồi, đó gọi là pháp nhân duyên sanh đấy. Còn các giảng pháp nó thuộc về vô tình, như có cây hoa lá trời trăng mây nước mọi vật không có tri giác, gọi là vô tình đó, thì nó kết hợp bởi địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, năm đại mà nó hình thành. Đó là cái chân lý của cuộc đời mà hữu tình vô tình đều không ngoài cái chân lý đó. Hiểu lên như vậy gọi là tùy thuận với pháp nhân duyên. Mà cái người mà tùy thuận với pháp nhân duyên rồi thì xa lìa tà kiến. Bởi vì nếu mà mình không hiểu cái pháp nhân duyên như vậy thì mình có thể mình cho rằng là một con người của mình đây là ông nào đó sanh ra, một đấng siêu nhiên nào đó sanh ra mình, rồi mình muốn cho được có an lạc, có giải thoát, có giác ngộ, rồi mình lại cầu nguyện gian giái với cái đấng siêu nhân đó, như thế là sanh ra tà kiến rồi đó. Không có đấng siêu nhân nào cứu giúp mình được, mà vạn pháp do duyên sanh thì mình muốn thay đổi cái nguyên nhân của nó, là muốn thay đổi cái quả là phải cải tạo cái nhân thôi. Mình muốn có an vui, có hạnh phúc, muốn có được cái sự giải thoát giác ngộ thì mình phải cải tạo cái nhân phiền não vô minh gạn lọc nó, chứ không có gan sinh, không có cầu về cạnh gì được hết. Vì vạn pháp do nhân duyên sanh mà. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái ly nước của tôi đang uống đây nè, cái ly nước này màu vàng đây nè, Và bây giờ màu vàng mà có hơi ngọt nữa nè. Bây giờ muốn cho nó hết vàng thì làm sao? Muốn cho nó hết vàng thì phải chế cái nước mà trắng trong hạt trong đó, chế vào. Chế càng nhiều thì cái màu vàng này nó càng mất đi. Đó là đạo lý nhân duyên đấy. Muốn cải tạo cái quả là phải biến đổi cái nhân thôi. Biến đổi cái nhân bằng cái cách là pha thêm nước trong vô là cái màu vàng này nó mất. Còn tôi nói như thí dụ như bây giờ cái nước này màu đắng mà mình không muốn uống cái nước đắng nào, thì là không muốn uống nước đắng nữa thì là cũng chế nước trong vô. Chế chừng nếu mà một ly, thêm một ly nữa mà nó còn đắng thì mình chế thêm ba ly, mà ba ly còn đắng mình chế thêm năm ly, thí dụ vậy. Cứ chế mãi vô cái nước trong vô là cái chất đắng này sẽ không còn. Mà khi đã hết màu đắng rồi và muốn uống màu ngọt thì phải làm sao? Cũng phải là muốn cái quả là ngọt thì phải thay đổi cái nhân bằng cái cách là phải bỏ đường vô. Thế thì đường là bỏ đường vô là cái nhân mà để tạo ra cái quả ngọt, làm cho cái ly nước nó biến thành, trở thành ly nước ngọt. Vì thế thì là dựa vào nhân duyên và nhân quả mà cải tạo mà sửa đổi thôi. Do đó cho nên là cái người cúng dường pháp là cái người mà phải á, phải tùy thuận với pháp duyên sanh và xa lìa được tà kiến là như vậy. Cho nên đại chúng để ý nếu mà học kinh điển Liễu Nghĩa Thượng Thừa, có những cái kinh cũng gọi là kinh, mà kinh Bất Liễu Nghĩa gọi là kinh phương tiện là Bất Liễu Nghĩa. Kinh phương tiện Bất Liễu Nghĩa còn cắt nghĩa được. Còn có những cái loại cũng gọi là, không phải gọi là kinh mà gọi là sáp. Thì có những cái điều mà nói xin lỗi với các cái ông tổ non nớt quá đi. Bày đặt sám ra viết những cái bài sám, tôi nói nghĩa là có thể đầu độc Phật tử một cách vô cùng tệ hại. Mà để cho các Phật tử lại lục muốn chết. Lại chết lên chết xuống, xỉu lên chết xuống để rồi ạ. Nếu mà không nói xấu quá, nói thì nghe nó kỳ, chứ còn thiệt ra là vũ khí người ta, chứ không có cải tạo được cái gì hết trọi trơn. Nhưng mà cái này thì bây giờ chừng nào tôi gần chết rồi nghe, tôi mới nói, chứ bây giờ nói cũng chưa được. Bây giờ cũng còn chưa dám nói nữa, gần chết tới cỡ này rồi mà cũng còn chưa dám nói nữa. Chừng nào mà tôi mà sắp chết đó, thì là các vị là hỏi tôi cái gì đó, cái đó ở đâu ra sao, chừng đó thì tôi mới dám nói. Nói để rồi đi luôn. Nói đại thì không có được, không dám nói, không dám nói hẳn vậy. Bởi vì ở bên, tôi mới nghe hôm nay nè, tình cờ tôi mò cái ra vô cho tôi nghe được cái thế giới, tin tức của thế giới. Ở bên Hoa Kỳ bây giờ 60 cái tôn giáo, 60 tôn giáo. Ai muốn xin cái gì xin, ai muốn tu kiểu gì tu. Do đó mà nói lớn quá là nó đụng chạm tôn giáo khác là nó mít lòng lắm, và thậm chí có thể là gây sự tai họa lớn lao khủng khiếp nữa. Cho nên cái này tôi xin nhắc với các Phật tử phải để ý mà ráng mà tu tập mà tư duy ra nha. Chứ còn cái tự do đó, cái thế giới mà gọi là tự do đó là nó có tự do toàn diện nhiều mặt lắm. Kể cả cái tự do mà tín ngưỡng, tự do tư duy, tự do muốn cái gì cũng được mà. Tình ai muốn nói sao cũng được. Có người bây giờ mà ta xin ta là Chúa Giê-xu á, Chúa Giê-xu á, mà cũng có người theo. Cũng như bên đạo Phật ta cũng có người là xin là Phật Như Lai Thế Tôn hiện tiền đó mà. Mà sự thật thì cái giáo lý của các cái vị đó nói nghe thì chưa có trôi chảy, chưa có thông. Thì còn nói gì tới cái chân lý thì làm sao mà thông được. Vậy mà cũng nói rằng Như Lai Thế Tôn mà cũng có người theo. Thế thì là vấn đề nó khó lắm. Còn kinh điển cũng vậy, gọi là kinh, gọi là sám mà đã in trí từ lâu đời rồi, mà các vị đem ra tụng niệm lễ bái gần chết rồi. Và bây giờ tôi dựa theo kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa mà tôi phân tích là các vị thấy là các vị ngã ngửa ra, không còn chịu nổi nữa. Thì như vậy là các vị có bằng lòng chịu nổi cái của tôi nói không? Tất nhiên là còn nhiều người không chịu nổi đâu. Vì vậy mà tôi chỉ nhắc rằng là các vị nhớ học cái kinh điển Liễu Nghĩa Đại Thừa, rồi các vị tự phát huy cái trí tuệ của mình, rồi nghe coi cái kinh nào mình đọc mà mình thấy nó có chân lý, còn kinh nào mình đọc mình thấy nó sai chân lý là tự mình có quyền dạng lọc bỏ, mà đừng có sợ tội lỗi. Phật tử thường có cái tính kính Phật, rồi trọng tăng, rồi kính quý thầy, nói chung là kính Tam Bảo, điều đó là tốt thôi. Nhưng mà có cái điều là không có dám phân biệt cái lời nào là tà, cái lời nào là chánh, cái lời nào là chánh tính, cái lời nào là mê tín, không dám nói cái đó. Không bao giờ dám nói cái đó. Ai bảo đọc cái gì là đọc cái nấy, ai đưa tụng cái gì là tụng nấy, ai bảo lại cái gì là lại cái nấy. Cái chỗ đó là cái mà rất là tội nghiệp, rất là chua chát. Tôi nói là các vị đừng có sợ. Xưa kia hàng ngoại đạo hỏi Đức Phật của chúng ta, hỏi cho thưa ông Cù Đàm. Ta gọi ông Cù Đàm tức là chỉ cho cái gọi cái tên của Đức Phật mà dòng họ Cù Đàm. Ngài nói giáo lý của Ngài là chánh, là đúng. Rồi các cái đạo khác người ta cũng nói cái giáo lý của người ta là chánh, là đúng. Thế thì chúng tôi biết nghe ai bây giờ? Đức Phật ông còn nói, các ông đừng có nghe hết. Các ông nghe tất cả mà coi như không nghe, không bắt buộc nghe hết. Các ông hãy chọn trong các cái thứ giáo lý mà các ông nghe đấy. Các ông coi cái lời nói nào mà nó có đem lại cái sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, bằng an lạc, bằng sự giải thoát giác ngộ cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, nói chung là cái lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả, thì đó là chân lý mà các ông có thể nên theo. Còn những cái điều nào mà người ta nói là đúng, là chân lý, nhưng mà nếu mà suy ra hoặc là đem ra thực hành mà không có lợi ích cho bản thân gì hết, không có lợi ích cho gia đình, cho xã hội gì hết, thì các ông cứ bỏ thôi. Chứ còn như ta đây, chúng sanh gọi ta là Như Lai, là Thế Tôn, chứ ta không có bắt ai phải nghe theo lời của ta nói cả. Thế thì các Phật tử đừng có sợ, bất cứ là họ đề cái nhãn hiệu là kinh gì, là sám gì, cũng đều không sợ hết tại. Để nói mà không có đúng chân lý là có quyền bác bỏ, thậm chí bán cái quyển đó, để ta làm một giấy cũng được, có gì tội hết. Bởi vì cái mà nó không có cần, không có đem lại cái sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội thì có cái gì đâu mà tội. Trên đời này nó có cái đúng, có cái sai, cái đúng người ta cần mà cái sai ta không cần, vậy thôi, không có gì sợ hết á. Cho nên là tôi không muốn gì hơn là tôi muốn các Phật tử khi mà học đạo nghe kinh là các vị phải có một cái trí tuệ nhận thức, và các vị phải can đảm lên, phải cương quyết lên, để mà bằng trí tuệ của mình đã nhận thức chân lý. Chứ các vị dứt khoát là đừng có sợ, bất cứ là ông đó tự xưng, ông đó là chức tước gì, địa vị gì. Thậm chí họ nói là họ mới từ cái chỗ Phật Thích Ca, họ nghe Phật Thích Ca nói, ở đâu đó họ lại đây họ nói, mà không có đúng chân lý các vị cũng bỏ nữa, cũng bắt bỏ luôn, đừng có sợ. Cái đó là đại pháp, có bốn cái đại pháp ở trong kinh của Phật dạy đấy. Dầu người đó nói rằng tôi mới nghe Đức Phật Thích Ca nói đằng kia rồi, bây giờ tôi lại đây tôi nói các vị như vậy, như vậy, như vậy, mà các vị nghe thấy không đúng chân lý là các vị có quyền bác bỏ mà không có tội lỗi. Cái nữa là người ta nói người ta là quyền cao, là chức tước, là kỳ cựu, là đa văn, ta xưng với các vị, ta khoe các vị vậy đó, mà cái lời họ nói ra mà các vị thấy không có đúng chân lý, không hợp lẽ phải, không đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho mình, cho người, cho gia đình, cho xã hội, thì các vị vẫn có quyền bác bỏ mà cũng không có tội lỗi gì với cái đấng kỳ cựu đa văn đó, cũng như không có tội lỗi gì dầu họ có mượn lệnh rằng lời đó là của Phật. Đấy là kinh Phật đó nha. Đa số thì Phật tử vì kính Tam Bảo cho nên là dễ nể và dễ sợ, mà sợ thì làm cho các vị không có thấy được chân lý đâu, nghe mà không dám phê phán là các vị không có tiếp thu được chân lý, các vị không có loại trừ được cái tà kiến, thì là cái việc tu hành của mình lỗ lã ghê gớm lắm. Cho nên phải tùy thuận cái pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp dẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc về cái diệu lý. Về cái diệu lý này nè, phải ráng mà phải nhập nè, diệu lý vô ngã nè. Đây, vô ngã nè, vô chúng sanh, vô ngã, vô thường, vô ngã. Cái đạo lý vô ngã này á,
có được người đệ tử Phật mà tu hành mà có cái đạo có cao thấp rồi có an lạc có giải thoát nhiều hay ít là do cái người này có thực hành được cái đạo lý vô ngã nhiều hay ít. Bởi vì ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng là bốn cái tướng gọi là tứ tướng. Kinh Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã nói tứ tướng, cũng như kinh Nhiên Giác mà ta sắp học đây cũng nói tứ tướng đấy, mà trong đó cái tướng ngã là nguy hiểm số một. Thế miễn mà mình khởi cái ý niệm chấp ngã là đương nhiên là mình có cái tướng, ba cái tướng kia đều có hết. Tướng ngã là cái tôi, là cái ta nè, mà mình chấp một tướng thôi là tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạng đầy đủ một lượng. Vì vậy mà học cho nó mau hết kinh thì dễ, mà còn học mà từ từ mà đi tới ra thì từng những cái từ như vậy là các vị cũng phải để ý phải học. Cho nên là khi mà các vị học Phật rồi đó, chừng nào mà các vị coi các vị nghĩa là tầm thường hạng bét ở trong xã hội này, tự coi mình là cái hạng tầm thường hạng bét trong xã hội này, thì lúc bây giờ đạo của các vị cao rồi đó. À, nó lạ lùng vậy đó. Hay là nói theo Đức Khổng Tử là thông minh dễ trí mà phủ chi dĩ ngu, nghĩa là các vị thông minh tuyệt vời mà các vị phải làm ngu y như là cái người ngu nhất đời được, thì các vị mới thật là người thông minh đó. Chứ còn thông minh trí tuệ mà không làm ngu được là chưa phải người thông minh đâu. Thông minh tuyệt vời mà phải làm ngu cho kỳ được. Các vị phải thâm nhập chân lý, toàn diện, nắm toàn diện bộ chân lý rồi, các vị phải tự coi mình như là cái người mà hạng bét ở trong xã hội. Từ cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, cái gì cũng đều là coi như mình là người hạng bét. Thì lúc bây giờ các vị sẽ thấy các vị có một cái sự an lạc kỳ lạ mà trong kinh gọi là vi tầng hữu, được cái chưa từng có. Còn cái mà cống cao là ngạo mạn là quên quang là khoác lác là tự đắc là tự hào là tự tôn tự đại đó, cái loại đó là giống như đá sâm vậy đó, nó không có thêm được cái gì nữa, trên nó bỏ nấu chè ngàn năm rồi nữa nó cũng không có thấm ngọt được cái mùi đường, bỏ có kho nước tương nước mắm Phú Quốc gì ba ngày ba đêm cũng không có thấm được cái chút nước tương nước mắm Phú Quốc gì tỏi trên. Cho nên cái tự tôn tự đại tự hào tự kiêu là không tốt. Người đệ tử Phật là phải bỏ cái đó, mà phải là vô ngã. Vô ngã nghĩa là coi mình không có gì quan trọng cả. Mà nếu các vị mà thành tựu được cái vô ngã mà coi mình không quan trọng rồi thì chính các vị không có tu cái pháp như Quyển Tâm Ma Đề mà nó cũng tự thành cái pháp như Quyển Tâm Ma Đề. Nghĩa là trên cái thế gian này các vị nghĩa là chẳng có cái gì mà đáng quan tâm để mà sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quay nữa. Thế thì là các vị đã được cái vô ngã thì đương nhiên là trong đó các vị thành tựu như Quyển Tâm Ma Đề luôn. Hay nói ngược lại là cái người nào mà có tư duy về dạng pháp như Quyển, tu cái pháp tam muội như Quyển, gọi là như Quyển Tâm Ma Đề đấy, thì lúc bây giờ mình mới có thể có vô ngã được. Và có vô ngã được rồi thì tất nhiên là có an lạc, có giải thoát, bởi vì mình nhìn dạng pháp nó thành như Quyển kia mà. Đấy, nó tương quan vậy, cho nên cái từ vô ngã này nó quan trọng lắm. Vì vậy mà tôi nói với đại chúng từ lâu rồi đó, trong cái việc tu hành của ta, các vị đi chùa đừng có ham lại trước, đừng có ham ngồi trên, đừng có ham mời ăn, mà ta phải là long trọng cung kính mình trước, mình ngồi chỗ tốt, mình cho là mình ngon lành. Cái đó là vô cùng non nớt, mà nó sinh đau khổ trùng trùng trong khi mình đi chùa. Mà muốn đi chùa mà có an lạc là các vị phải tập cái vô ngã thôi. Ai mời chỗ tốt cũng được, mà không mời cũng được, mà lại trước cũng được, lại sau cũng được, mà ai coi mình cao cũng được, mà không coi mình gì, mình coi mình không ra gì hết, các vị sẽ có một cái sung sướng chưa từng có. Tôi nói vậy các vị nói bộ tôi khùng điên gì đâu, nói bậy bạ tu hành gì mà như vậy là tu vậy là lỗ sao? À, chính cái lỗ đó mới là cái lỗ mà được một cái lời vô cùng vô tận. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, các vị thử tìm hiểu Ngài coi, cái khi mà Ngài được vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn là Ngài như thế nào? Hoàn toàn Đức Phật không bao giờ coi mình là một cái đấng siêu nhân, siêu nhiên gì, một cái người quan trọng gì cả, không có. Cái từ mà Thế Tôn mà chẳng qua là chúng sinh nghĩa là kính quý, là gọi ngài là một đấng Thế Tôn. Thế Tôn là cái người mà bậc mà cao quý trong đời. Thế là người ta kính quý, người ta gọi vậy thôi. Còn như ta gọi ngài là Phật là tại vì là Phật là giác, mà giác là đối với mê, chúng sanh mê, vô minh đầy nhảy, không có nhận thức được chân lý thì gọi là chúng sanh. Còn ngài là cái người mà nhận thức chân lý, ngài là cái người tỉnh, thì gọi là ngài là Phật, tức là giác. Thì giác với mê nó giống như là chim bao và thất chất chim bao. Mà vô chúng sanh là đối với chân lý là giống như người mà nằm mộng, thấy những việc mộng, sống trong việc mộng, hoạt động trong mộng, rồi vui mừng buồn giận trong cảnh mộng. Còn Như Lai Thế Tôn là một bậc giác giả, là một đấng Phật, vị Phật đó nè, thì là giống như là cái người mà tỉnh giấc mộng. Những cái gì trong mộng không làm cho người tỉnh đau khổ vui buồn nữa được, vậy thôi. Cho Như Lai Đức Phật không có coi ngài là cái gì quan trọng gì lắm hết. Chỗ đó là cái chỗ bí quyết của đạo Phật, mà không hiểu được chỗ đó là tu dính kiếp không có được cái gì hết. Như Lai khác hơn người thường là Như Lai là người thức, mà người thường là giống như là người đang nằm mộng. Đang nằm mộng thấy chuyện vui mừng buồn giận thương ghét trong mộng. Rồi nếu mà hai người đồng mộng thì cái người thứ hai cũng vui mừng buồn giận thương ghét trong mộng vậy. Rồi bây giờ cái người thứ hai này là người tỉnh được, thì cái vui mừng buồn giận đó không còn tác động nữa đối với cái người thức. Thế thì Phật là một bậc tỉnh thức, gọi là giác giả, là người tỉnh thức, người không mê. Chứ Đức Phật không có coi mình là ông gì ghê gớm hết á. Chính cái chỗ đó mà nó có vô thượng niết bàn an lạc rồi. Vì vậy mà cái chuyện tu hành mà nó nhất định là nó phải đi ngược lại với thế gian thôi. Thế gian người ta đưa cái bản ngã ta lên, người ta làm quan, làm quyền, làm vua, làm chúa, cái bản ngã ta nó cao lên. Ngược lại cái người mà tu đạo Phật á, mà muốn cho có an lạc thật sự, có niết bàn thật sự, là các vị phải tự coi mình thấp nhất, không có gì quan trọng hết. Gọi đó là tinh thần vô ngã. Tôi nói là các vị thử thí nghiệm đi. Thử thí nghiệm trong cái lúc mà các vị đi chùa, các vị sẽ thấy có an vui. Mà nếu cái ngã mà các vị mà to rồi là các vị đi chùa, là có khi đi chùa cái bữa đó về là buồn bực phiền não ghê gớm lắm đó. Vì mà tôi cúng nay tôi cúng tới 500 ngàn mà mời tôi không có mời tôi đàng hoàng gì đó. Thế lại là bản ngã mình còn đó nha. Còn ở đây mình cúng 500 ngàn hay là 1 triệu hay là 100 triệu đi nữa, cúng mà coi như không có cúng vậy. Tại vì tôi thấy cái việc nó lợi ích cho đời, cho đạo, cho chúng sanh, tôi cúng vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà mời săn đón hay không săn đón, nó không phải là chuyện cần của tôi. Thì các vị cúng rồi các vị sung sướng vô cùng vô tận, mà cái đó mới đem lại cái niết bàn này. Còn coi mình là một vị đại thí chủ à, miễn đi tới cửa ngõ là trụ trì phải săn đón. Trụ trì bữa nào mà không săn đón, mà săn đón trễ rồi là nổi giận rồi đó. Thế là càng cúng chùa thì lại càng đau khổ thêm. Cho nên là phải thể nhập sâu sắc về cái lý vô ngã, vô chúng sanh, vô thọ giả. Vô thọ giả tức là vô tác giả. Nhận thức về giảng pháp không có tác giả, không có người làm, mà tất cả đều là do nhân quả về mặt thời gian, do nhân duyên về mặt không gian mà hòa hợp lại mà thành thôi, chứ không có tác giả. Đối với chân lý nhân duyên nhân quả không nghi ngờ, chống trái xa lìa tất cả ngã sở hữu. Trên đường học đạo tiến tu, xa lìa cái ngã sở hữu đó. Cái ngã sở hữu này thì Phật tử tại gia còn khó lắm. Cho nên Phật tử tại gia là tu là gọi là nhân thừa hay là thiên thừa. Nhưng mà đòi mà cái quả vị lên cao nữa là khó lắm. Là bởi vì sao? Là vì mà muốn lên cao nữa là các vị phải xả cái ngã sở hữu. Các vị phải xả cái ngã sở hữu thì các vị mới có thể tiến đến là quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hốt. Ngã sở hữu là gì? Là nhà, cửa, là ruộng vườn, là đất đai, là sự nghiệp, là con cháu của ta, gọi là ngã sở hữu. Vì vậy cho nên các Phật tử nhớ rằng là các vị còn tại gia là các vị đừng có gian giá cái gì nhiều, mất công uổng tiếng, phải không? Gian giá cái gì được? Ngã sở hữu còn, nhà cửa đất đai ruộng vườn còn, sự nghiệp còn, con cháu còn, tất nhiên là còn ngã sở hữu. Mà còn ngã sở hữu thì mình giá cho mình cầu cái ông A La Hán thì làm sao được? Ông A La Hán là cái ông gì? Là cái ông đó, là cái ông đó là phải là kêu bằng sát tặc, Nghĩa là cái ông đó đoạn trừ hoàn toàn cái tham sân si mạng nghi, phân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, đoạn trừ hoàn toàn phẫn hận phú não tật sang phú xỉm hại kiêu, vân vân. Cái ông sát phạt mà Phật tử tại gia thì làm sao mà diệt trừ cái đó hoàn toàn được? Thế thì cái nghĩa sát phạt không có. À, còn cái nghĩa bố ma là giữ gìn đạo đức, nghĩa là giữ giới cho thật thanh tịnh, cho nên là ma quân thiên ma sợ sệt tử ma, sợ sệt phiền não ma, phải là nó tự tránh xa. Và ngũ ấm ma nghĩa là không phá tán được hại mình được nữa. Thế là cái nghĩa phá ác, tại gia làm sao làm được mà đòi quả thành quả là hơn. À, thế thì là còn cái nghĩa ấn cúng là vì đạo đức tràn đầy cho nên là đi thích thực để thọ sự cúng dường của thiên nhân, để mà đi truyền bá cái chánh pháp của Đức Phật lại lạc cho chúng sanh bằng cái hành động, cái động tác là việc làm thích thực của mình, để mà thọ dụng của ba tánh ba gia, không tự mình không có gì hết, để đủ nuôi sống tâm thân để đi truyền bá chánh pháp cho chúng sanh, đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Thế thì là cái nghĩa mà ứng cúng mà là làm sao mà các vị tại gia làm được mà giái gian cầu khẩn chứ? Cho nên các vị không có giái gian cầu khẩn cái gì hết đó. Các vị giữ ngũ giới thì nhất định là đời sau các vị làm người có phước báo ở tại thế gian, gia đình có hạnh phúc, cuộc sống an vui, sức khỏe và là đẹp đẽ, cuộc đời ngày là ít có những cái thứ bệnh tật mà là ngang trái khổ đau. Nếu mà giữ gìn tâm quy ngũ giới tốt là nó cỡ đó, đừng có giá cái gì nữa đó. Gian giá là mất công tốn nước bọt, không có đem lại cái gì hết. Các vị mà tu tập thiện thì các vị sẽ có cái quả an lành ở ngay cõi đời. Các vị là người sống của là sống cái kiểu của người trời, cái phước báo của người trời, và đời sau là các vị cũng trở lại cái phước báo của người trời đó. Đây, chừng nào các vị mà xuất gia thật sự tốt thì các vị cải tạo cái phiền não vô minh, gọi là kiến hoạt tư hoạt, các vị mới có được cái quả a la hớn mà thôi. Như thế thì cũng là dựa trên nhân và quả thôi, chứ đâu có gian giá cái gì được đâu. Đó, nói thẳng là phải nói vậy đó. Chứ giờ tôi làm cái chùa cái rồi tôi sắm nhang cho nhiều các vị vô đó để các vị cứ gian giá cầu khẩn đi. Khấn cái gì? Nói láo. Không có khấn được. Đừng có bài đặt nói láo. Đó, nói thiệt là nói vậy đó, nói người ta muốn quấn không vậy đó. Sao chịu nổi? Thấy không? Nói kiểu đó là nhiều người là muốn quấn được quá. Thật sự là đây là tôi nói trong phạm vi giáo lý đạo Phật nha. Giáo lý đạo Phật là tuyệt đối không có vụ khấn. Nguyện là do phát cái tâm mà nguyện. Thí dụ như nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, tôi nguyện rằng tôi cố gắng tôi giật trừ ba cái chướng, là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Tôi nguyện tôi làm vậy, nguyện tôi làm cũng giống như là tôi muốn năm nay tôi muốn có tiền thì tôi nguyện, nghĩa là tôi phải trồng một công bắp hay là một công đậu phộng, hay là tôi trồng năm công lúa để cho tôi có lúa, tôi có đậu phộng, tôi có bắp. Nguyện là muốn, mà muốn là phải làm. Nguyện đắc trí tuệ trang minh liễu, tôi nguyện rằng tôi sẽ mong rằng là tôi được trí tuệ sáng suốt. Thế thì là mong được trí tuệ là các chị phải học thôi chứ. Chứ các vị nguyện mà mong không mà không có học làm sao các vị có trí tuệ được? Phải. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Tôi nguyện rằng tất cả tội chướng tôi đều trừ hết. Ví dụ như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si. Tôi nguyện tất cả cái đó, cái tội chướng đó tôi trừ hết. Thì mình phải bỏ đi những cái thập ác nghiệp chứ. Thế đó thường hành Bồ Tát đạo, tôi nguyện đời đời tôi làm cái đạo Bồ Tát, làm việc lợi lạc cho chúng sanh. Thì mình phải làm, nguyện là vậy đấy. Chứ mà nguyện xuông thì đâu có được. Giống như là muốn có lúa mà nói giờ tôi muốn lúa quá rồi, tôi muốn năm nhà tôi có tiền dài trăm dạ là đủ ăn rồi, tôi muốn quá đi. Muốn không mà không có đặt vấn đề làm ruộng thì làm sao có được. Cho nên là cái đạo Phật là học cái chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Vì vậy mà người ta mời tôi đi giảng là một thời hai thời tôi không có đi là vậy đó. Giảng nó không có nhầm cái gì cõi chứ. Cái đạo Phật nó sâu quá đi. Mà đem lại nói một vài thời thì nó có tấm vía gì tới đâu đâu. Cho nên là ít có đi lắm. Nhiều khi quý thầy cũng là nói quá không năn nỉ quá rồi cũng ráng nhị tình đi. Cho nên nó không tấm đâu. Đạo Phật là phải học vậy đó. Học như mấy cái gì học đó nè. Học dài dài như vậy đó mà còn chưa nhường nhiễm được. Mà có đâu lâu lâu mà nói một lần nghe cái gì. giống như là cây nha gì đó, các cái nước ở bên Phi Châu hạn 4-5 năm mình đem mưa lên đám, nó nhỏ thì có thấm chía gì.
Người cúng dường pháp còn là người tùy thuận pháp tướng. Đối với các pháp không có tướng, sở nhập cũng không có cái chỗ sở quy.
Mấy cái từ này nó sâu sắc lắm, phải học, dùng ý học Phật thì mới học nổi mấy cái từ này. Còn bằng không là các vị nghe nó nản đi.
Các vị phải hiểu rằng các pháp không có chỗ sở nhập, nghĩa là không có ai làm cái đó hả? Và cũng không có cái chỗ sở quy, nghĩa là cuối cùng rồi nó chẳng có về đâu cả. Ở duyên sanh á, duyên mà còn tụ hợp thì gọi là sanh, mà duyên mà nó ly tán thì gọi là diệt, chứ nó không có về đâu cả. Chẳng có cái ông nào sanh ra là ông nào là phá hoại nó rồi cất đi, không có. Mà các pháp cái bằng duyên sanh trùng trùng vô tận, thành ra là phải hiểu rằng giảng pháp là cái bằng chư pháp là vô ngã vô thường là vậy đó. Giảng pháp cũng là vô ngã, cũng có cái chủ thể. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là nó đang tồn tại thì gọi là sanh, mà nhân duyên khi ly thì nó tan vậy thôi. Mà tan để rồi hợp, vậy mà cho nên là không có chỗ sở nhập và cũng chẳng có chỗ sở quy. Cũng như chúng ta đây nè, chúng ta đây là một chúng sanh hữu tình này nè. Chúng ta tùy theo cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta có thể thọ sanh. Cái duyên, cái thân thất đại này mà nó chia ly, nó tan rã rồi là chúng ta nghĩa là tan về theo trong thất đại. Rồi tùy theo cái chỗ mà cái nhân duyên nó đầy đủ, nó tụ hội lại, mà cái đó không có ai làm ra cho ta, và chúng ta cũng chẳng có cái chỗ sẵn nào để cho ta về. Cho nên là không có chỗ sở nhập mà cũng chẳng có cái chỗ sở quy là vậy đó. Cái điều đó là tôi đã ví dụ mà như nhiều lần đó mà. Ví dụ về cái học quẹt, cái bật lửa mà tôi đưa lên tôi bật lửa, các vị thấy đó. Đủ duyên thì nó có ngọn lửa nó sanh ra. Buông cái tay đi, nghĩa là không đè cái chốt mà nhận ra nữa là lửa tắt đi. Thì cái lửa đó cũng không có chỗ sở nhập mà cũng chẳng có chỗ sở quy. Không chỗ sở nhập là gì? Các tìm ở trong cái bật lửa, trong một quẹt ra đó, không có chỗ nào là cái nào là lửa cả. Không tìm ra cái nào là lửa cả. Nếu mà đem ra từng cái một cũng có cái nào lửa cả. Kể cả cục đá lửa cũng không phải là lửa. Nếu cục đá lửa thiếu bánh xe thì làm sao có lửa được. Thiếu ga làm sao lửa cháy được. Và toàn bộ không có cái nào lửa cả. Nhưng mà đủ duyên thì nó sinh ra lửa. Rồi khi mà ngọn lửa nó tắt rồi là cũng có cái chỗ sở quy. Nó không có về đâu cả. Hỏi cho nó về ánh sáng hay nó về đêm đen hay nó về hư không, về chỗ nào không có. Nhưng mà đầy đủ duyên thì là lửa có thể hội tụ lại bất cứ ở đâu. Vì vậy mà giảng pháp phải quán là không có chỗ sở nhập mà cũng chẳng có chỗ sở quy. Kể cả con người cũng là một pháp, không có chỗ sở nhập và cũng chẳng có chỗ sở quy. Vì hiểu rằng vô minh rốt ráo tịch diệt, các hành cũng rốt ráo tịch diệt, cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt, nên lão tử cũng rốt ráo tịch diệt. Cái này đó mà tư duy thêm là học 12 nhân duyên là cái này là tuyệt vời lắm, sâu lắm, mà chẳng lẽ là nội câu này đem giảng ra một buổi giảng nữa hay sao? Chứ phải học cho được cái câu này nè. Vô minh rốt ráo tịch diệt, hành tịch diệt, cho tới sanh lão tử cũng tịch diệt. Là gì á? Kinh Bất Liễu Nghĩa thì các vị nè, trong kinh là các vị nói rằng là thấy rằng là Phật dạy có vô minh chứ gì, có vô minh. Cho nên khuyên mọi người để tới Phật là phải tu rồi phải cố gắng mà dẹp đoạn từ vô minh. À, đó là kinh Bất Liễu Nghĩa đó nha. Còn kinh Liễu Nghĩa đó, chẳng hạn như Bát Nhã Ba La Mật đấy, Xá Lợi Tử, vô minh, diệt vô minh tận. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Nghĩa là không có vô minh gì hết. Không có vô minh gì hết. Cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cho đến sinh lão bệnh tử, không có sinh lão bệnh tử gì hết. Cũng không có cái gọi là hết sinh lão bệnh tử. À, cái đạo lý đó kinh khiếp lắm. Đạo lý đó là kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa là vậy đó. Bởi vì các vị tử mà tư duy lại coi ở trong con người của các vị vô minh là cái gì? Các vị chỉ có cái nào là vô minh? Làm sao mà tìm cho có được? Phải không? Các vị tự suy nghĩ coi. Giả sử đem một người nào đó mà đút vô cái ống cán mà cán vàng của thợ bạc nó mỏng tăng á,
để tìm có trong này cái con người này là vô minh nó ẩn ở chỗ nào mà cũng không làm sao có. Cho nên mà khi học mà kinh lưỡng nghĩa là vậy đó. Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não đều là kinh bất lưỡng nghĩa, là nói tên hiệu phận dạng pháp đây. Chứ còn kinh lưỡng nghĩa là các vị tìm vô minh đâu có, mà vô minh là cái loại đó là thuộc về khắp già tận. Khi mình mê là nó đánh, nó tác động, nó hoành hành, mà khi các vị giác ngộ là đó ai mà tìm có vô minh. Vì vậy cho nên gọi là diệt vô minh là diệt cái gì? Vô minh ở đâu mà diệt? Chẳng qua là mê thì nó tác động hoành mà, các vị giác tỉnh thì là vô minh không có. Vì vậy mà học cái kinh lưỡng nghĩa người ta vậy đó, tu kiểu dễ vậy đó, các vị cố gắng tỉnh thôi thì vô minh nó mất thôi, chứ không có tu gì trên, không cần lại lục, không cần giá gian gì hết. Các vị tỉnh đi. Ví dụ như giờ ai nói cái gì mà mình đáng lẽ là mình giận dữ không, thì các vị nói đó, cái giận dữ là nó không phải của mình. Của mình là cái mà nó đang an là nó mát mẻ rồi nè, còn cái giận dữ đó không phải của mình. Các vị nhớ vậy đi, nhớ vậy rồi là các vị hạn chế cái giận dữ đó nghe. À rồi nó còn ấm ức chỗ này chút ha, ấm ức à, cái này vậy là Phật nói cái này cũng không phải của mình. Cái tâm mình là cái tâm cái bằng chân tâm thường trú, nó thanh tịnh lắm, chứ không phải cái này, vậy là bỏ luôn cả cái này nữa. Đó là các vị đạt với cái trình độ tu tập cao đó. Chứ cái giận dữ không phải của các vị đâu. Sinh lão bệnh tử rồi là cũng không có là sao? Là vì cái người mà người ta nhìn chân lý mà đúng mới mất rồi đó, là vấn đề sanh già bệnh chết là trong cái sớ, là tại các vị không biết thôi. Chứ cái sớ mà cầu siêu mà, hồi nhỏ tôi có đọc mấy cái sớ tôi chơi đó. Ta gọi là sinh viết ký tử viết quy. Sinh tử nan kỳ ư đại hạn, hiệp nhất tụ ly nhất tán, tụ tán mạng tại hồ thiên. À hồi nhỏ tôi đọc cái vậy tôi đâu có biết gì, có nghĩa là như thế này nè. Trong cái xó đó, cái xó mà người ta cầu siêu cho thân nhân đấy. Sinh thì gọi là ở, sống thì gọi là ở, mà chết thì gọi là già. Sống chết không có hẹn, sống chết là do cái đại hạn của mình mà nó thành ra có sống có chết. À, nói nghe ngon là do đại hạn chứ không phải là tôi không có ngán nghĩa là tại đại hạn chết, chết thì thôi. Khi mà nhân duyên nó hiệp thì gọi là tụ, gọi là sống. Khi mà nhân duyên nó chia ly thì gọi là tán, gọi là chết. Mà tụ hay tán, sống hay chết là tại trời, à, mạng tại hồ thiên. Đấy, thế thì là cái người mà đạt đạo thì cái vấn đề hiệp và giết tụ và ly giết tán, tụ tán mạng tại hồ thiên, sinh với ký tử với quy, sống mà ở chết là về ngon lành vậy đó, chứ không có ngán gì trên. À, sống gọi là ở mà chết là về, nghe ngon không? Coi như tới đây là tạm trú, còn sống là về coi như là đi dùng đất hứa, đi kinh tế mới tạm trú ha, rồi tới chừng chết là kể như mình trở về quê hương mình ngon lành. Cái xó ta làm ta động cho các vị vậy đấy chứ. Hiệp nhất tụ liên nhất tán, tụ tán mạng tại hồ thiên. Hợp duyên hợp thì gọi là tụ, gọi là sanh. Duyên tan thì gọi là tán, gọi là diệt. Mà sanh diệt chết sống là tại trời. Nhưng mà sau này đó tôi đọc lại, tôi nằm tôi đọc cho mình vậy thôi. Tôi nói sanh nhất ký tử nhất quy, cái đó đồng ý đi cũng được đi. Sanh tử nan kỳ ư nghiệp lực. Chứ tôi nói nó sanh tử nan kỳ ư đại hạn thì nó thành ra mấy ông thầy tử di nốt rồi chẳng còn là Phật giáo nữa. Tử di nó có cái đại hạn 10 năm, tiểu hạn 1 năm, rồi niên hạn là năm đó. Thì cái từ đại hạn đó là nó thành ra thầy tử di mất đi. Cho nên tôi mới nằm ngẫm nhẫn tôi nói à, hiệp sanh nhất ký tử nhất quy, sanh tử nan kỳ ư nghiệp lực. Nghĩa là sinh tử không hẹn được là do nghiệp lực của mình thôi. À, hiệp thì nhất tụ, mà ly thì nhất tán, mà tụ tán mạng tại hồ duyên. À, khi mà nó hợp lại thì gọi là tụ, gọi là sanh, mà khi ly thì gọi là tan, gọi là chết. Mà sống hay chết là hợp hay ly là tại nơi cái duyên, tại nơi cái nhân duyên của thất đại đó mà. Chứ mà nói hồ thiên thì té ra là mình tin bằng cái thuyết định mệnh hay sao? Cái thuyết định mệnh giống như Nguyễn Du nó giống hay muôn sự tại trời, trời kia nó bắt làm người có thân, rồi trời bắt phong trần thì phải phong trần mà cho thân cao mới được phần thân cao, thì nó thành Nguyễn Du bắt rồi, chủ trương cái thuyết định mệnh rồi. Vì vậy mà tôi nói rằng hiệp nhất tụ, ly nhất tán, tụ tán là mạng tại hồ duyên. Ở nhân duyên nó chia ly thì gọi là chết, nhân duyên nó còn tồn tại tương tục, tồn tại thì gọi là sanh, vậy thôi. Đây, thành ra học như vậy đó, học như vậy đó, cho nên ở đây tôi nói rằng là cái vấn đề không có vô minh gì hết, không có hành thức danh sách gì hết, không có sanh lão tử, sanh lão bệnh tử gì hết là vậy đó. Nghĩa là vấn đề sanh tử là ta coi như là cái chuyện mà sống ngoài bong bóng bọt, nổi trên mặt biển rồi lặn xuống rồi nổi lên lặn xuống vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ mà tinh thần đại thừa á, học đại thừa rồi ta tôi luyện cái tâm hồn. Liên một cái tôi liên cái chiếc kiên cường bất khuất, vấn đề sống chết là sự đi về, hợp tan coi như trò vô biển, không có gì đáng kể. Cho nên vấn đề vô minh cho tới hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc phải, không có gì đáng kể. Chỗ này nó sâu lắm, mà Phật tử thì phải học từ vậy, các vị học rồi coi như là văn nghệ, giải trí, thế rồi đi sâu, ít có người đi sâu, có nhưng mà ít lắm mà, cái người đó phải lắm gan, và phải nỗ lực, và phải đam mê, mà đam mê đạo Phật thì rất là khó, đam mê nhảy tuốt, nhảy đầm, nhảy tuốt, nhảy ra, nhảy gì đó thì dễ, chứ còn đam mê cái đạo Phật thì khó lắm. Hiểu rằng do mình rốt ráo tịch diệt, các hành cũng rốt ráo tịch diệt, cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt, cho nên lão tử cũng rốt ráo tịch diệt, khởi quan như thế. Nhận thấy rõ ràng là 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có cái tướng khởi thủy. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối thượng, chứ cúng dường trung pháp cúng dường tối. Người cúng dường pháp tối thượng là người học như vậy, hiểu như vậy, tư duy như vậy và sống như vậy đó. Này, cái chương này tôi muốn nói chậm 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 để đại chúng để ý cách mình xem một cách cúng dường.